Nhận được nhiều sự quan tâm và yêu cầu từ phía các chị em, thì vlog này mình sẽ dành để nói về những điều ngẫu nhiên về đàn ông nhé. Thực ra thì mình đã từng có 2 vlog về những điều ngẫu nhiên về đàn ông này rồi. Đó là vlog số 10 và số 23. Chúng ta sẽ coi chúng như là hai phần đầu tiên trong loạt series về những điều ngẫu nhiên về đàn ông nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với phần 3 thôi. Điều ngẫu nhiên đầu tiên trong vlog này đó là cậu em của đàn ông không phải cứ thích là ngẩng đầu lên được. Trường hợp trên bảo dưới không nghe không chỉ để chỉ trường hợp mà khi các anh muốn mà cậu em không lên được, mà nó cũng là để chỉ lúc mà các anh không muốn mà cậu em vẫn cứ lên. Trường hợp sau chính là lý do cho những vụ hiếp dâm khi nạn nhân là nam giới. Mình nhắc tới nó bởi mình từng nghe một số các bạn nữ do nghĩ rằng đàn ông điều khiển được việc cứng mềm của cậu bạn nhỏ, tùy ý, nên việc để bị hiếp dâm chắc chắn là do người đàn ông đó cũng muốn việc đó. Sai hoàn toàn nhá. Việc chỗ đó cứng lên nhiều khi nó còn diễn ra một cách vô cùng ngẫu nhiên mà không cần kích thích nữa cơ. Bên cạnh đó thì không phải lúc nào đàn ông cũng sẵn sàng cho việc sex. Họ cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc căng thẳng, cũng có lúc chẳng thiết tha việc gì ngoài việc được nằm xả hơi hay là đơn giản là việc được ôm người yêu vào lòng. Cũng không khác gì các chị em vậy. Hoặc là nhiều khi các anh âu yếm nhìn các chị không phải vì các anh muốn sex mà đơn giản là vì các anh yêu các chị thật nhiều. Vì vậy là nếu có hôm nào mà người yêu hay chồng bạn nói không với lời ngỏ của các chị thì các chị cũng đừng vì thế mà tự ái, mà hãy thông cảm cho các anh nhé. Nhân tiện thì kiến thức này vốn là khá cơ bản rồi, nhưng phòng khi một số các chị em chưa từng tìm hiểu nên mình cũng nói luôn. Đó là chỗ đó của các anh không có xương đâu. Việc nó cứng lên được là do máu dồn vào chỗ đó, giống như khi bạn dồi thịt vào lòng lợn để làm xúc xích vậy. Lòng lợn vốn rất là queo quặt, dồn thịt thật chặt vào thì nó cứng lên. Cơ chế hoạt động của các bạn nhỏ cũng vậy. Thi thoảng bạn lại nghe một số tai nạn bị gãy cổ quý, thì gãy ở đây không phải là gãy xương mà là bị rách thịt. Điều ngẫu nhiên tiếp theo là khi phụ nữ nói thế nào cũng được, họ có thể đã có sẵn một lựa chọn trong đầu mình. Nhưng khi đàn ông nói thế nào cũng được, điều đó thực sự có nghĩa thế nào cũng được. Quán ăn nào cũng được, món gì cũng được, bạn mặc chiếc váy nào cũng được, đôi đi đôi giày nào cũng được, bật bài hát nào cũng được, lựa chọn nào cũng ổn với họ. Nhiều chị em lại hiểu lầm rằng khi các anh nói câu đó tức là các anh thờ ơ không quan tâm tới họ, hoặc lại nghĩ là các anh chẳng thích lựa chọn nào, từ đó dễ sinh ra giận dỗi. Điều ngẫu nhiên tiếp theo, trong một cuộc tranh cãi, phụ nữ sẽ tập trung nhiều vào cảm xúc, còn đàn ông tập trung vào lập luận. Đó là chưa kể khi căng thẳng, cảm xúc của phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, còn đàn ông thì vẫn có thể phần nào giữ được cái đầu lạnh của mình. Từ đó, những lý do đưa ra để bảo vệ quan điểm của mình từ phía phụ nữ thường sẽ khó có thể bì lại được so với những lập luận đầy chắc chắn từ bộ óc đầy logic của đàn ông. Vì vậy, nếu thẳng căng ra mà tranh cãi, đa phần các anh em sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, các anh em nào mà khôn ra thì thường sẽ nhường nhịn và ưu tiên phần cảm xúc của các chị, và hoặc là bỏ qua, hoặc là để dành việc góp ý vào lúc khác. Chứ lúc mâu thuẫn với các chị em mà cứ cãi bằng được thì ngay cả khi các anh thắng, tới cuối cùng mình vẫn là người thua đấy. Điều ngẫu nhiên tiếp theo, đàn ông đón nhận mọi thông tin ở bề mặt. Tức là bạn nói một thì họ chỉ biết một và họ cũng chỉ hiểu một. Họ chỉ có thể hiểu hai nếu họ ở bên cạnh bạn đủ lâu để rút kinh nghiệm từ những tương tác với bạn. Và ngay cả khi đã ở bên cạnh bạn đủ lâu đi chăng nữa, nếu những tương tác ấy chỉ dạy cho họ hai điều, họ cũng chỉ biết có hai điều. Người nào tinh tế, cố gắng quan sát lắm thì cũng tự rút ra được điều 3, điều 4. Họ không thể nào ngồi một chỗ vào một ngày đẹp trời và tự tưởng tượng ra thêm 10 điều khác về bạn. Kể cả có thì họ cũng không thể nào biết được tất cả những tưởng tượng ấy có đúng hay không. Nếu một ngày họ hỏi bạn là em có ổn không mà bạn lại nói em ổn, thì ngay cả khi họ cảm thấy là có những dấu hiệu lạ từ bạn và đoán là có gì đó không ổn, họ sẽ đối xử với bạn như thể bạn thực sự ổn. Bởi họ sẽ tin là bạn ổn thật và họ đang nghĩ quá lên, hoặc là bạn không ổn nhưng không muốn hoặc chưa sẵn sàng chia sẻ với họ về sự bất ổn của mình. Nếu hai bạn giận nhau, họ trả lại ôm và xuống nước làm hòa, mà bạn cứ vùng vàng nói bỏ ra thì họ sẽ nghĩ là bạn vẫn còn đang giận, không muốn được ôm ấp, chưa sẵn sàng để làm hòa, và họ sẽ bỏ bạn ra và đi chỗ khác. Nếu bạn nói đừng gọi cho em, họ sẽ không gọi cho bạn. Với các anh em, việc các chị em nói một đằng và ý một nẻo, sau đó lại trách các anh em là không đáp ứng được nhu cầu của các chị em hay không quan tâm tới họ là một việc vô cùng bất công. Họ thực sự quan tâm tới các chị em, luôn muốn làm các chị em được hạnh phúc. Chỉ là họ sẽ học cách làm các chị hạnh phúc từ những gì các chị em thể hiện ra, nói ra bên ngoài, từ những gì họ nghe được, thấy được. Vì vậy, các chị em nếu muốn được yêu thương theo như ý mình, các chị phải thực sự dạy các anh em bằng cách nói rõ những gì mình muốn, nói rõ cách mình được quan tâm, cách mình được đối xử khi hai người giận nhau. Các chị không nhất thiết là phải nói theo kiểu em muốn anh gọi cho em để an ủi em, Nhưng có thể dạy các anh là khi em giận anh, em sẽ rất tủi thân và tính của em khá là đồng đành, nên có thể sẽ nói những điều ngược với những gì em muốn. Nên những lúc như vậy, anh cứ làm điều ngược lại những gì em nói nhé. Đương nhiên, để làm được điều này thì các chị phải thực sự có thời gian tự đánh giá bản thân để biết rõ tính cách của mình thế nào trước khi dạy lại cho các anh nhé. Liên quan tới điều ngẫu nhiên bên trên, chính vì các anh thực sự đón nhận thông tin ở bề mặt, các chị em thực sự cần lựa chọn từ ngữ cực kỳ cẩn thận khi các chị giận các anh. Đương nhiên việc này thì nên áp dụng cho cả hai, nhưng mà bởi vì các anh thực sự chỉ đón nhận thông tin ở bề mặt, vì vậy nên là nếu các chị nói em không yêu anh nữa, họ sẽ không thể nào biết được ý của các chị là em vẫn yêu anh nhưng anh đang làm em giận, mau dỗ em đi, mau níu kéo em đi. Họ thực sự sẽ nghĩ là bạn không yêu họ nữa. Thực sự không thể nào cứ nói ra những lời gây tổn thương để rồi lát sau lại nói ý của mình không phải như vậy, đúng không? Điều ngẫu nhiên tiếp theo, các anh có thể ngồi im lặng bên cạnh các chị em mà không có chút tương tác nào và vẫn tràn đầy tình yêu với các chị. Với nhiều chị em, nói chuyện với nhau, làm cái gì đó cùng nhau mới là biểu hiện của tình yêu, hay nói cách khác mới là ngôn ngữ của tình yêu. Và nếu không làm được như vậy thì tức là tình yêu đã mất. Thực tế với các anh điều đó không đúng. Đàn ông vốn dĩ là những cá thể rất độc lập. Hai người đàn ông có thể ngồi cùng nhau trên một xe, trên một chuyến đi dài 5 tiếng đồng hồ mà chỉ nói với nhau vài câu và vẫn cảm thấy ổn về việc đó. Hai thằng bạn ở cùng phòng suốt nhiều tháng, thậm chí có thể có không biết thằng kia làm nghề gì. Còn với các chị em, việc họ im lặng khi ở bên các chị em có thể là do họ mệt, có thể là họ đang tập trung vào thứ khác mà họ biết là bạn không quan tâm, có thể là họ thấy không còn gì đặc biệt để kể cho các chị nữa, hay đơn giản là họ chẳng đang nghĩ gì cả, chứ không phải là họ đang muốn giấu tâm sự của họ, và điều đó hoàn toàn chẳng liên quan gì tới tình yêu mà họ dành cho bạn. Đành rằng là các chị có quyền bày tỏ mong muốn được giao tiếp nhiều hơn, nhưng các chị cũng cần phải hiểu sự khác biệt trên giữa hai giới để không đòi hỏi các anh vượt quá những gì con người các anh vốn có, cũng như không hiểu nhầm về tình yêu của các anh nhé. Điều ngẫu nhiên tiếp theo, họ rất ít khi khóc, nhưng điều đó không có nghĩa họ không có những cảm xúc mãnh liệt bên trong. Có nhiều chị em thậm chí còn chưa từng thấy một người con trai hay là một người đàn ông khóc ngoài đời thực. Ngay cả khi đàn ông vốn có dải cảm xúc ổn định hơn, họ vẫn là con người và họ cũng có những lúc mà cảm xúc của họ thực sự đạt đỉnh điểm. Không nói tới lý do văn hóa và những kỳ vọng vô lý ở đàn ông, ngay cả khi họ chỉ có một mình, ngay cả khi họ biết là có khóc cũng không sao, họ vẫn khó khóc hơn so với phụ nữ bởi lượng hormone prolactin, loại hormone được tìm thấy trong những giọt nước mắt do cảm xúc trong cơ thể của người đàn ông vốn ít hơn rất nhiều lần so với phụ nữ. Ngay cả khi các chị có nói với các anh là không sao đâu, anh khóc đi cho nhẹ lòng, thì họ cũng không thể nào ép bản thân họ khóc được. Điều này khiến cho ngay cả khi những căng thẳng, những áp lực là rất lớn ở bên trong cánh đàn ông, ở bên ngoài các chị em vẫn thấy như thể là chẳng có việc gì làm cho các anh âu lo. Hiện tượng này càng dễ làm các chị em hiểu lầm khi trong một cuộc tranh cãi nào đó, các chị em thì vì ức chế mà khóc, nhưng thấy anh người yêu không khóc, vẫn nói chuyện rành mạch được, thì lại nghĩ là cái ức chế của mình, cái tổn thương của mình thì sẽ lớn hơn, nghiêm trọng hơn so với những tổn thương mà anh người yêu đang có, hoặc tệ hơn là hiểu lầm thành vấn đề này chẳng có ý nghĩa gì với anh ta cả, từ đó lại càng làm tình hình trở nên tệ hơn. Giờ hiểu được điều này rồi thì các chị em đừng nghĩ là các anh vô tâm hay không gì làm tổn thương các anh được nữa nhé. Mà ngay cả khi khóc, với các anh, việc khóc này sẽ giống như kiểu không khóc thì thôi, khóc thì phải khóc hết một lần cho xong. Không giống như các chị em sẽ có khoảng giữa, kiểu như là khóc một tí, sau đó nghỉ một tí, xong lát sau cảm xúc lại trào dâng lại khóc tiếp, đại khái là khóc rầm rè. Các anh thì không, hoặc là không khóc, hoặc là vỡ òa trong một khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với các chị, sau đó không khóc nữa. Nếu các bạn từng phải đi đám ma và để ý quan sát, thì các bạn sẽ thấy là đa phần người khóc là các chị em, cô dì, các mẹ, còn các chú, các bác, các bố thường là sẽ không khóc và là người đứng ra xử lý các thủ tục tang lễ. Điều này không có nghĩa là họ không đau khổ đến mức phải khóc, mà rất có thể họ đã khóc hết trái tim họ khi nhận được tin người thân đã mất và họ không cần phải khóc nữa trong đám tang. Hoặc mãi tới khi đưa quan tài người thân xuống mộ, họ mới khóc và khóc xong rồi cũng thôi. Nhưng thôi, ở đây là thôi khóc, chứ những tổn thương, những đau lòng của các anh em thì vẫn rất dữ dội ở bên trong đấy. Vì vậy, lại phải nhắc lại, đừng đánh giá thấp mức độ cảm xúc của các anh em nhé. Tiện nói về việc khóc, một sự thật ngẫu nhiên khác là cánh đàn ông rất thiệt thòi trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. Rất nhiều người ngoài kia cứ nói cửa miệng là đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều là con người, đều có cảm xúc, nhưng họ không thực sự thấm được điều đó và họ cũng không thực sự hành xử đúng như vậy. Nếu một người đàn ông tâm sự rằng họ có vấn đề này kia với những người như vậy, rất có thể họ sẽ ngay lập tức phản hồi lại như một thói quen với những câu kinh điển như đàn ông đàn ang gì mà, vân vân và vân vân. Và thế là cánh đàn ông sẽ không bao giờ mở lòng với ai hết nữa. Thực tế ngoài kia cũng có rất nhiều chị em cũng có những mặc định nhất định về cánh đàn ông, chỉ biết tập trung vào việc các anh phải hiểu cho tâm lý của mình như thế nào, chứ cũng rất ít người biết chủ động tìm hiểu về tâm lý của các anh để thông cảm và thấu hiểu. Đa phần các mẹ, các cô, thậm chí là các chị chỉ học được về tâm lý của các anh từ những va vấp, cãi vã và sau một thời gian sống chung. Và nhiều khi họ cũng chỉ rút kinh nghiệm ở bề nổi, chứ không hẳn hiểu sâu được lý do thực sự bên trong tại sao anh ấy lại cư xử như vậy. Điều ngẫu nhiên tiếp theo, không hẳn là các anh em kém trong việc đọc tín hiệu đèn xanh của các chị em đâu. Rất nhiều trường hợp là họ có cảm thấy gì đó, nhưng họ không cho phép mình hành động dựa theo cảm giác đó vì sợ rằng sẽ bị từ chối nếu đọc sai tín hiệu. Và như các bạn nào đã theo dõi Đàn Ông Học từ những số đầu tiên thì cũng đã biết là đàn ông sợ nhất là mất thể diện. Vì vậy, họ thà chọn phương án 100% an toàn còn hơn là phương án có tới 50% khả năng thất bại. Điều ngẫu nhiên tiếp theo, các anh em có thể bàn tán, bình phẩm ngoại hình của những cô gái mà họ không có cảm tình, nhưng họ sẽ không bao giờ chia sẻ những chi tiết về cơ thể của người họ yêu tới lũ bạn. Mình biết là các chị em, đặc biệt là các chị đã có chồng con, mỗi khi túm tụm lại buôn chuyện với nhau sẽ rất thích kể lể chuyện giường chiếu của mình với nhau. Và nó không phải chỉ là kể lể qua loa đâu đấy, nhưng các anh em thì khác. Họ có thể cùng nhau ngắm nghía một cô gái đẹp trên đường, chia sẻ cho nhau những Facebook hay Insta của những cô hot girl trên mạng rồi bình phẩm, nhưng họ sẽ không bao giờ muốn người đàn ông khác biết về nốt ruồi trên ngực của người yêu mình, số đo ba vòng của vợ mình hay khả năng giường chiếu của cô ấy thế nào. Các anh em cũng có một quy tắc ngầm là không bình phẩm về cơ thể của người yêu hay là vợ của nhau. Chỉ cần một anh nào đó dám nói, ê, con vợ của thằng A trông ngon nhỉ, mà chưa cần phải miêu tả chi tiết, chắc chắn anh ta sẽ bị đám bạn chửi rủa, thậm chí là cho ăn đòn không thương tiếc. Điều ngẫu nhiên tiếp theo, những trải nghiệm với con gái trong quá trình dạy thì sẽ gần như định hình cách các anh em tương tác với nữ giới sau này. Nếu trong quá trình dạy thì, đặc biệt là tầm nửa cuối cấp 2 và cả cấp 3, các anh em có những kỷ niệm không tốt với nữ giới, ví dụ như là liên tục bị từ chối, bị chê bai hay thậm chí là bị bắt nạt, bị cắm sừng, thì sau khi ra trường họ sẽ cảm thấy sợ con gái, tự ti và tự khép mình lại. Trải nghiệm ngược lại cũng sẽ đem lại kết quả ngược lại, trừ phi là có một sự việc lớn nào đó xảy ra, ví dụ như được một cô gái chủ động tỏ tình với họ trước và khiến họ thay đổi cái nhìn về bản thân, hoặc một người hướng dẫn nào đó giúp họ thoát ra khỏi những tổn thương cũ. Nếu không thì họ sẽ bị mãi tắc ở quá khứ. Tin mình đi, có không biết các anh em ngoài kia đang gặp những tổn thương như vậy. Vì vậy là nếu các chị em đem lòng thích ai thì đừng ngại mà chủ động nhé. Điều ngẫu nhiên tiếp theo, các anh em luôn trong trạng thái có thể là nạn nhân của những lời vu khống liên quan tới tình dục. Với thể chất mà mẹ tự nhiên trao cho, nhìn chung một người đàn ông trưởng thành, kể cả có chiều cao khiêm tốn, thì cũng sẽ vẫn khỏe hơn một phụ nữ trưởng thành. Điều này khiến cho xã hội có xu hướng đứng về phía phụ nữ mỗi khi có mâu thuẫn leo thang. Có rất nhiều những thử nghiệm xã hội trên YouTube cho thấy rằng khi một người đàn ông đánh một người phụ nữ thì người đàn ông sẽ bị những người xung quanh ngăn lại, thậm chí là bị đánh và bị đem lên đồn cảnh sát. Nhưng khi một phụ nữ đánh một người đàn ông, không ai đứng ra can ngăn, và ngay khi người đàn ông đó có những hành động tự vệ như đẩy cô gái ra xa, họ sẽ ngay lập tức nhận phải những sự can thiệp từ những người khác. Tương tự, có những lời cáo buộc về quấy rối tình dục, thậm chí là cưỡng hiếp từ phía một cô gái nào đó mà không cần biết là có bằng chứng hay không, xã hội cũng sẽ mặc định rằng đúng là anh ta có khả năng đó, không có lửa thì sao có khói, và từ đó, ngay cả sau khi đã được chứng minh là vô tội, ngay cả khi người con gái kia đã xóa bài hay thậm chí là xin lỗi, thì danh tiếng của người đàn ông cũng sẽ bị hủy hoại. Ngay cả khi công việc của anh ta vẫn được giữ vững, những cô gái khác cũng sẽ vẫn trở nên dè chừng và xa lánh anh ta, và chắc chắn vẫn sẽ có những lời gièm pha sau đó. Đó chính là một áp lực vô hình của cánh đàn ông mà có thể nói phụ nữ sẽ khó có thể hiểu hay là biết được. Tạm thời dừng vlog ở đây đã. Rất mong các chị em đã hiểu thêm được nhiều điều về các anh em. Nếu thấy vlog này hay thì các chị em và cả các anh em hãy tích cực chia sẻ giúp mình nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.